Phạm giới nào chúng con được tâm niệm sám hối? Cái tâm niệm sám hối này là cái đầu kiết la, mà nếu nói như cái Bồ Tát á, thì nếu mà cố ý phạm rất nhẹ thì cũng đấu thú sám hối. Sự của cái tâm á, mà không cố ý thì cái đó mới được là cái phạm, thì định trên phương diện thất chi tội, định tội sinh gian. Không nói về định tội mà phạm là về cái ý và cái tâm nha. Căn cứ vào trong cái tướng mà định tội thì tướng nó có thân tam khẩu tứ, cái còn thất chi tội đó. Còn Bồ Tát giới gom luôn cả cái tâm là tới 10 chi, thân tam, khẩu tứ, ý tam. Ví dụ như là sát nè, nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ, đó là thuộc về Bồ Tát giới. Còn thinh văn chỉ là cái miệng và cái thân, nên đó là đại chúng nhớ là nó hai cái loại giới nó khác nhau. Thế thành đó là như Bồ Tát giới mình nói về cái giới sát này, nhân sát, duyên sát, cái thức sát và nghiệp sát, nó là ba cái giai đoạn. Còn là thinh văn chỉ trên cái tướng hiện tại, cái khẩu và cái thân thôi. Về cái tâm niệm sám hối đó thì Bồ Tát rất nhỏ nha, hay cái tội nó rất nhỏ mà cái sám hối được. Nhưng mà cái loại độc kiết la, mà độc kiết la vô tâm á, chúng con được tâm niệm sám hối nè, đối thú sám hối. Bạch một tỳ kheo như pháp sám hối, bạch hai tỳ kheo như pháp sám hối, bạch ba tỳ kheo sám pháp sám hối, bạch tăng sám hối. Khi sám hối trước một vị tỳ kheo khác mà người sám hối luôn tin tưởng là vị tỳ kheo đó thanh tịnh như pháp, nhưng thật sự vị ấy không là tỳ kheo như pháp, thì sám hối có được thanh tịnh không? Cái này là coi như là để lúc nào thầy có dạy, khi hết cái này mới phân ra cách sám hối tăng tà. cách sám hối ni tắc kỳ ba vật đề, cách sám hối thâu lăng giá, cách sám hối ba vật đề, cách sám hối ba la đề đề xá ni, rồi cách sám hối về cái phần độc kiết la. Độc kiết la nó có ác tác và ác thuyết, độc kiết la nó có nặng và nó có nhẹ. Ở chừng đó thầy sẽ nói kỹ về cái phần này. Phạm như thế nào nó là một người đấu thú, một người sám hối như thế nào gọi là hai người, thế nào ba, thế nào đối với tăng, chừng đó ai dạy kỹ. Và nói là mình không biết vị tỳ kheo nó thanh tịnh, hay là không biết tỳ kheo nó như pháp, thì sám hối mình cũng vẫn được thanh tịnh. Tại vì mình tưởng là vị tỳ kheo đó thanh tịnh, cũng như là mình nó thọ giới, mình nói là vị tỳ kheo đó là thanh tịnh, mình đắc giới, cái tưởng của mình nó đắc giới. Còn thật sự cái vị sau này mình mới biết thì mình vẫn đắc giới, mà ngay lúc đó thì không đắc giới. Còn này mình đã sám hối, mình biết cái vị kia không thanh tịnh mà mình lại mình sám hối thì không có hết tội nha. Tại vì cái tâm mình còn nghi ngờ, người kia nó tội ngang như mình. Nên thành trong luật mới nói là không được đến một vị tỳ kheo đồng tội mà sám hối. Mình phạm tăng tàng mà người đó cũng phạm tăng tàng, nó không được sám hối. Tạo cái việc được không? Hay trước một vị tỳ kheo như pháp sám hối nhưng không thanh tịnh thì sám hối không hết tội đúng không? Tại vì sám hối phải đúng pháp, nhớ cái đúng pháp. Ví dụ như tăng tàng là tội sắp chết, coi như là hấp hối, nhưng mà gặp thầy hay thuốc tốt thì có thể cứu được. Mà nó thầy hay là gì? Thầy hay là tỳ kheo thanh tịnh, còn thuốc tốt là đúng như pháp. Đúng như pháp, ví dụ như là đúng như pháp á, thầy ví dụ như tỳ kheo ni sám hối và tăng tàng thì phải giữa hai bộ, chứ một bộ thì không được, phải đúng tăng. Ta nếu tăng tàng phải là 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, mà giờ có 19 vị cũng không được. Nhớ nó, cái này là không được, hay là phải nói đúng pháp, bạch tứ yết ma đàng hoàng. Rồi hành biệt trụ, đúng cái phương diện mà biệt trụ là 8 việc mà mất đêm đó, là trong đó phải là sám hối. Rồi thêm ví dụ như là trong cái thời gian hành mana đỏ, đó là cái đúng pháp. Hay là sám hối với tăng, nhưng tăng làm pháp yết ma, sám hối không như pháp, hoặc lúc đó tăng không thanh tịnh thì pháp sám hối đó là nó thành không. Thì cái này là thường thường mới nói là sám hối đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy, mà làm nó đúng pháp. Ví dụ yết ma, yết ma trong biệt chúng thì cái việc nó không đúng pháp, nó làm sao hết tội được. Thì phải là tăng thanh tịnh. Mà giả như mình không biết thì cũng có thể là nó tha thứ được, mình thanh tịnh. Tại vì cái tâm lúc đó mình tha thiết, coi như cái vị kia thanh tịnh, thì có một cái sức nó như vậy. Còn mình biết là thôi đâu. Và chúng còn trường hợp nào sám hối thành sám hối, trường hợp nào mà không thành, giữ giới luật đúng lời Phật dạy, sai lời Phật dạy, chấp tướng không an lạc giải thoát, giới thanh văn và giới Bồ Tát, và khác như thế nào phương pháp để giữ cả hai giới này trọn vẹn. Cái này nó còn nhiều cái phương diện nha. Sám hối thành sám hối và không thành, nhất là cái sám hối thầy nói, cái sám hối của thinh văn á, là phải là tha thiết thành thật. Như cái chuyện mà của Thiện Na Đề đối với là trưởng lão Ba Sa, là khi mà phạm giết cái xác con ngựa chết rồi đó, mới chạy trên đường, Y Tăng và Lê còn dắt lên da chưa kịp mặt, mới nói là cứu tao giới, cứu tao giới, nói cái đó chưa. Trường hợp Thiện La Đề đó, thì đến Ba Sa, tôn giả Ba Sa mới nói vậy, nói cái tội này tôi cứu được với điều kiện nghe là tôi thì tôi cứu được. Thì cái Thiện La Đề nghe đã đồng ý vâng theo ngài dạy. Thì Ba Sa mới nói bây giờ kêu những người kia đào một cái hầm, đốt lửa cháy lên, kêu ông này nhảy xuống. Thiền Na Đề nhảy xuống, là ta thử coi ông này thực tâm sám hối hay không. hay là ông sám hối với cái tướng ở ngoài thôi, không có thực tâm. Nhớ đó là cái nào là mình tha thiết như vậy. Nhớ thì về cái thinh văn Đức Phật đưa ra thầy thấy rất hay. Cũng kêu lại một lại nào, là nếu mà cái người phạm như vậy thì lúc nào cũng nghĩ mình là cái người tội. Ăn thì ăn sao chúng, ngầu ngầu sao chúng, làm những việc nặng nhọc, quét những nhà xí, những nhà cầu, những cái gì nặng nhọc của chúng là mình làm. Mình thấy lúc nào mình là người tội. Nếu mình hạ mình như vậy á, thì cái ngã đâu nó bám. Tội từ cái tâm nó khởi. Thinh văn làm sao mà hạ cái ngã xuống. Kêu là có cái sám hối gương là hạ ý á. Hạ ý là hạ mình xuống cứng đầu. Thì cái sám hối mà cho nó cái tội mà nó tiêu, thì coi như là không còn cái ngã nữa. Nó thành nậu cái sám hối mà về tăng tràng này thấy tám việc đó làm đó là coi thì không còn cái bằng ngã nào nữa. Trong ngôi chùa của mình sáng ngày có vị tỳ kheo ni nào đi bách bộ mình thưa. Nhớ thưa mà nói tội danh và tội chủng là cái tội mình phạm á. Dầu có khó nói xấu xa cỡ nào cũng phải nói. Nó tội danh và tội chủng. Tội danh là gì? Là cái tên tội. Ví dụ ma xúc hay là nói thô ác, đó là cái tội danh. Tội chủng thuộc về cái nhóm nào? Hay thuộc về cái nhóm ba vật đề, cái nhóm ni tắc kỳ ba vật đề, hay là cái nhóm tăng tàng nha. Đó là cái tội chủng. Đó mình nói là đầu đi ra đường gặp tỳ kheo hay là tỳ kheo ni nào lạ quắc à, mình cũng phải đảnh lễ, mình cũng thưa. Đến chùa người ta mình cũng thưa, người khác đến chùa mình cũng thưa, vân vân. Nội cái đó mấy đó cái khó làm vậy lắm. Nó thành ta nó mới có thể diện gì, cái thể diện mà là khó làm nhân này. Rồi mỗi nửa tháng như vậy, rồi bạch với tăng trong khi Bồ Tát, cái đó là cái dẹp cái ngã. Cái đó là cái trường hợp đó là thành sám hối, mà sám hối nó mau tiêu tội. Rồi nên trong này hỏi là giữ giới luật đúng lời Phật dạy. Tất nhiên là những cái gì có lời Phật dạy trong luật thì mình giữ nó đúng. Rồi sai lời Phật dạy, những cái mà Phật không dạy, Phật kêu rồi cái đó mình làm cái việc đó mình không làm, tức nhưng mà trái lời Phật dạy rồi. Ví dụ như Đức Phật nói nếu mà thọ giới tỳ kheo như vậy á, thì phải luôn luôn lúc nào sống chánh mạng, đừng sống với tà mạng. Sống với tứ y mà mình sống với tà mạng thì mình trái lời Phật dạy, không đúng với cái giới luật là Phật dạy. Bất thường không cho mình đi buôn bán mà mình đi buôn bán. Nhớ những cái trường hợp như vậy thì nó sai lời Phật dạy. Chấp tướng không an lạc giải thoát, là chấp trên cái tướng thì làm sao nó an lạc giải thoát được. Giới thanh văn và giới Bồ Tát có khác giống nhau như thế nào? Nhớ cái giới thanh văn đôi khi mình phạm cái giới thanh văn mà không phạm cái giới Bồ Tát, hay mà vừa phạm giới Bồ Tát và vừa phạm giới thanh văn. Ví dụ như nói là bốn ba la di, bốn giới đầu, thanh văn mình cũng phạm mà Bồ Tát mình cũng phạm. Đó là cái giới nặng, thuộc về tánh giới. Bồ Tát cũng cấm mà thanh văn cũng cấm. Nhưng mà thanh văn thì không khai, Bồ Tát thì chót khai, nhưng Bồ Tát khai. Khai mà khai mà vẫn phải chịu quả báo. Bồ Tát nhớ cái chỗ này nè, khai nhưng mà chịu quả báo. Cũng như là hai người mà bốc cục lửa than, một người có ác ý đốt nhà, người có thiện tâm mới bọc cục lửa than, hai người đều phỏng tay. Nhưng mà phỏng tay mà cứu được cái nhà thì cái Bồ Tát này rất là vui vẻ, không thấy gì đau khổ, cái tay mình nó cháy. Hay nhớ, đó là cái việc làm của Bồ Tát. Thành là phỏng tay hai bên đều phải chịu hết. Tại sao? Tại vì lửa than bản chất đó là nóng, nó là cháy, nó là phỏng. Nên nó gọi là tánh tội. Mà Bồ Tát thì khai, nhưng mà thinh văn không bao giờ khai cái này. Tánh giới thì thinh văn không khai. Nói rồi nếu mà giả như mà mình có phạm tám ba la di trọng thì thinh văn ngừng đây, không nói gì thêm nữa. Đại chúng nhớ nha, thinh văn không nói gì thêm. Tại cái người kia nó đứt đầu rồi thì không cách nào mà cứu được, nên không nói gì nữa. Bất khả hối, bất khả sám. Nhưng riêng Bồ Tát có mở một con đường, nhớ có mở một con đường. Thành kinh văn lại bế tắc ở chỗ này, không cách nào hơn nữa. Nhớ, thành Bồ Tát thì mở một con đường là cho sám hối với điều kiện. Điều kiện gì? Thấy hảo tướng, nhớ thấy hảo tướng, đó là có một con đường. Thành ở đây thì cũng là xảy ra nhiều. Thỉnh thoảng ta đến ta hỏi, hỏi về phạm như vậy rồi bây giờ làm sao. Thì đối với thinh văn mình phân cho kỹ, thinh văn thì coi như là bế tắc ở đây, chứ mình không đem là sức mình ra rồi mình kêu họ làm này làm kia, nó trật với giới luật Đức Phật nha, nó không trúng vấn đề đó. Đức Phật thinh văn không cho sám hối, mình không có quyền nào mình cho sám hối hết á. Còn Bồ Tát có mở ra một cái là, thì mình mà giải thích cho, đem cái giới Bồ Tát để mà cứu họ. Thì Đức Phật mới cho là về, rồi là trì chú, trì đại bi, trì Phật đảnh tôn thắng, là sám hối hay gì đó, là bao nhiêu thời gian đó, hay là thấy được hảo tướng thì tội đó tiêu diệt. Mà cái này đứng trên cái tội tiêu diệt á là đối với Bồ Tát chứ không phải đối với thinh văn. Nhớ nha, thinh văn không nói gì nữa. Bồ Tát thì cho sám hối, thấy hảo tướng là cái tội đó tiêu diệt, đó là mở con đường mới của cái Bồ Tát. Thinh văn thì tới đây thôi, là dừng lại không nói gì thêm nữa. Đó là cái sám hối mà cả hai giới nó vậy. Nhưng mà nói là nó để mà sám hối mà thấy hảo tướng không phải dễ ăn nha, khó lắm chứ không phải để dễ ăn. Nên đó là nếu mà thấy hảo tướng, nên thành ta mới hỏi nếu mà thấy hảo tướng như vậy được Bồ Tát tỳ kheo, ta nói không. Cái này Bồ Tát cho sám hối tỳ kheo, ta không cho sám hối, mà kéo tỳ kheo vô đâu có được. Coi như tỳ kheo là tới ngay chỗ này là dừng lại, còn cái việc làm của Bồ Tát đại thừa. Thì cái đó là mình cái phương tiện mà Đức Phật mở ra để mà cứu những cái người đó. Vì cái lòng từ, chứ là nó khi mà phạm rồi đại chúng là chỉ ta sám hối cái này cái khác nó trật nha, cái đó mình phá hoại vấn đề giới luật. Mà cái đó thì phải là nói thêm cái giữ học tỳ kheo hay là giữ học tỳ kheo ni. Đại chúng nhớ nha, là căn cứ trường hợp của thiền na đề, là thiền na đề khi phạm rồi không một giây mà che giấu, nhớ nha, phát lồ liền chạy, thậm chí y mà không còn kịp mặt, hối hận cỡ đó đó mới cho giữ học tỳ kheo, học pháp tỳ kheo hay giữ học tỳ kheo ni. Còn nếu mà người đó đã giấu một đêm nữa thì không cho. Hai người đó nhiều lần phạm vậy không cho, thì cách đây chỉ cần tuần, không đầy tuần, thì có một thầy đó đến trình bày vấn đề đó để mà cứu. Thầy mới hỏi kỹ, lâu chưa? Ông nói 8 năm rồi. Mà 8 năm trải qua là không biết bao nhiêu ngày đêm rồi. Rồi bao nhiêu lần? Ông nói phạm 2 lần. Hai cái đều coi như là lắc đầu hết nha. Là 8 năm rồi bây giờ thì không? Tại sao? Tại vì giấu. Để mà yên ngồi tu, mà tu không yên được. Nhớ nè, ngồi thiền không bao giờ yên được. Thành chính cái đó Đức Phật mới nói là thối một á, không ra khỏi sanh tử đời này, quả chứng không có phần này, không tu được. Giờ mình có giấu giếm là không ai biết này kia nọ, nhưng mà mình không yên rồi sao mà đắc là giải thoát hay là chứng quả, không yên được. Thành hồi năm kia, cách đây 3 năm 4 năm, thầy có cho là làm cái pháp mà tăng tàng của một vị ở ngoài Bắc, mà vị đó cũng lớn à, cũng có chức phận, mà lỡ phạm tăng tàng. Đại chúng nhớ, lỡ phạm tăng tàng mấy năm trời không sám hối, không phát lộ, ngồi không yên được, không cách nào mà yên, không cách nào yên, mới chạy vô trong này trình bày hết ba việc đó. Rồi thầy cho coi như là bắt phạt biệt trụ, căn cứ vào trong luật Phật dạy phạt biệt trụ. Biệt trụ rồi á thì 6 đêm mana đỏa xong rồi mới giải tội. 20 vị tỳ kheo thanh tịnh thì coi như là giải tội, thấy làm lễ thì khóc, nói giờ này con thấy trong tâm của con rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, coi như cái bình mà được súc sạch như vậy. Còn xưa nay rất là nặng nề, thời gian khi mà phạm tới giờ rất là nặng nề, giàu có công phu bái sám bao nhiêu việc nhưng mà thấy lúc nào cũng thấy là nó nặng nề. Nhớ chính cái đó đó, cái lực của cái sự sám hối, cái sự mà đúng theo pháp của Phật, hay là chúng thấy nó rất là quan trọng. Ha, thì mình phải hỏi đầu đuôi như thế nào, người ta trình bày thiệt. Cái lúc đó lúc người ta trình bày thiệt, tại sao? Tại vì họ đến mình là cái vị bác sĩ chẩn bệnh, thì cái bệnh nhân kia phải trình bày hết bệnh như thế nào, phải trình bày hết, mình theo cái bệnh đó mình cho thuốc. Nhớ không có giấu giếm, mà chúng nhớ. Nếu giả như người kia nè đó phạm nha, mình cũng căn cứ vào trong đó, đừng bao giờ dùng cái tình cảm nha, dùng tình cảm mà di du cách này cách không được. Thầy có một cái vị hòa thượng lớn mà thầy cũng không chấp nhận cái vấn đề cái sám hối. Hòa thượng mới nói vậy, người đó phạm tăng tàn, mà phạm tăng tàn như vậy phải 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, hay là bên ni phải là 40 như vậy, 20 tỳ kheo, 20 tỳ kheo ni, rồi phải thực hành 8 việc mất đêm. Mà nói như vậy là ai làm được? Bây giờ ai làm được vấn đề đó? Hơn nữa bên Tây Phương thì tăng tàn nó phạm thứ rất nhiều. Thành bây giờ cải đổi lại, bây giờ thay vì sám hối tăng tàn thì để sám hối ba vật đề. Nhớ, ba vật đề nó nhẹ hơn, dễ hơn. Đối với một người, đối với tăng, bốn người mình phát lộ thì cái đó nó dễ hơn. Dễ hơn mà thực hiện vấn đề mà sám hối tăng tàn. Thì chế biến như vậy, từ cái tăng tàn mà cho sám hối ba vật đề thì không chịu. Nhớ, không được. Tại vì ông Phật là cái bậc đại giác. Ví dụ như cái người đó cái bệnh nó như vậy thì phải cho uống thuốc như vậy. Không thể là ví dụ như một người mà bị ung thư chẳng hạn, ví dụ như vậy, mình đem vài ba viên paracetamol cho uống không được rồi. Đại chúng nhớ, tại vì người kia nói giờ cái thuốc này là kiếm ung thư, một là tiền không có, hai là nó khó. Bây giờ lấy vài ba viên thuốc cảm uống vô hết không? Không hết, đại chúng nhớ, không hết. Phải đúng cái thuốc của nó như vậy nó mới diệt được con vi trùng kia. Đại chúng nhớ, thành không thể mà mình phạm bằng cách là sám hối tăng tàn mình chuyển xuống nó nhẹ hơn ba vật đề hay độ kiết la là không được. Đại chúng nhớ cái chỗ đó, mình lấy bằng căn bản. Cái bệnh nặng bao đau bao tử kia không thể lấy vài viên thuốc ho uống vô nó không hết. Nhớ, đó là rõ ràng. Thành phải cho nó đúng. Rồi mình cũng phải là định tạo cho nó đúng. Người ta mà mới bệnh sơ sơ cảm, mình đem ba cái thuốc ung thư cho người ta uống là người ta chết luôn thêm nữa. Từ cái bệnh nhẹ mà mình không trúng thuốc, thành rất là quan trọng. Là chúng học, phải học đến nơi đến chốn đàng hoàng. Người ta mới là cái phạm cái tội sơ sơ, cái mình định tội ba la di. Cũng như có ông trụ trì ở dưới miền Tây, cái ông trị sự ông để chiếc xe gắn máy rồi trộm nó lấy mất, đánh kiển nhóm chúng, kết tội cái ông thầy này phạm ba la di, mất của Tam Bảo. Từ trật đến cái trật, ta chỉ cái trật để đại chúng nó thấy luật nó Phật cần học, chập đến nơi đến chốn. Rồi một cái thời gian sau, mấy tháng sau là mua cây về sửa chùa, để đoan trộm vô giác hết này, cũng đánh kiển ra là định tội cái ông tri sự này là phạm ba la di nữa. Trúng không? Nó không trúng. Nhớ nha, mất chiếc xe gắn máy mà kết tội ba la di không trúng rồi. Tại sao không trúng? Hả? Tại sao không trúng? Tiếc xe nhiều gắn máy nhiều lắm là 50 triệu. Bà ba la di là cái tội tử hình đứt đầu. Là nếu như vậy chúng ta nói là căn cứ 5 tiền cái luật pháp của Ma Kiệt Đà, mà 5 tiền nó ngang tội tử hình, mà giờ có 50 triệu là kết tội tử hình ra việc đó, thì có luật pháp nó không có cái đó. Mà người đó kết tội tử hình là chặt đầu là chết rồi, còn đâu nữa mà kết tội lần thứ hai nữa. Mà kết tội người kia đâu còn là tỳ kheo nữa đâu mà kết nữa. Thấy không? Thành là khi mà học tám giới rồi, cái câu chót nó sao? Nếu người phạm một trong tám cái giới này thì giống như cái trước khi, người trước khi thọ giới và sau khi phạm nó giống nhau. À, tỳ kheo rồi phạm rồi với cái người mà chưa thọ giới, trước khi thọ giới nó giống nhau. Trước khi thọ giới là chưa phải là tỳ kheo, mà tỳ kheo phạm rồi thì cũng đâu còn tỳ kheo nữa. À, nhớ cho đó. Mà ông kết ta 2-3 lần như vậy nó không trúng. Nhớ nha, nó trật mấy đợt như vậy. Nên thành ra là mình định tội cho nó chính xác đàng hoàng, đó điều rất quan trọng. Hay là ta phạm về oai nghi cái mình là kết tội ta là tội nặng, thì cái đó là cái mà đại chúng cần cần biết nhiều á. Đó là qua những mấy câu hỏi nè. Con là tỳ kheo ni, khi xưa ở chùa Tăng là đệ tử của Tăng, nay con có nghe những vị sư huynh có chùa có thất riêng, con muốn đến đó thăm nhưng vì sợ phạm giới nên không dám đi. Nay có Phật tử nữ cũng muốn đi thăm, thầy nên rủ con cùng đi. Vì sư huynh con ở thất có một mình mà ít có người lui tới cúng dường, vậy con có nên đi hay không, và tới đó có phạm giới hay không? Có không? Đi mình đó thì nó phạm, còn đi có hai người và nhiều Phật tử đi thì không ngại gì. Nhưng mà chỗ này đó, khi xưa con là chùa Tăng, đệ tử của Tăng, nó trật coi nha. Mà rốt cuộc có y chỉ cái ni sư nào hay không? Chứ là tỳ kheo là minh ni không được, hay là người nữ không được, là làm đệ tử của bên Tăng. Nhớ nha, hay làm đệ tử bên Tăng cái việc đó là giới luật không cho phép. Nó không cho phép như vậy. Tỳ kheo ni khi xưa là ở chùa Tăng thì có gì cũng được rồi. Còn nếu họ làm Phật tử ở bên Tăng mà khi xuất gia phải giao cho bên ni, chứ Tăng không được làm hòa thượng của ni. Nhớ trong cái đàn giới, khi bên ni qua bên Tăng xin chánh pháp thì bên ni không bao giờ mà thỉnh bên Tăng làm hòa thượng, mà thỉnh gì? Yết ma và Tăng thôi, Tăng già, chứ không thỉnh giáo thọ nữa. Thỉnh là yết ma và thỉnh Tăng, chứ không có thỉnh là hòa thượng, không có thỉnh giáo thọ. Đại chúng nhớ cái chỗ này. Nên thành là tránh. Tại vì sao? Tại vì hòa thượng cái tiếng mà Ô Ba Đà Gia, cái dịch là gì? Là thân giáo sư và lực sanh. Và thân giáo sư là cái gì mà gần gũi dạy dỗ cho mình, mà bên Tăng dạy dỗ cho bên mình gần gũi thì cái việc đó không cho phép rồi. Đại chúng nhớ nha, thành bên Tăng không có việc làm hòa thượng cho bên ni. Nhớ mấy cô nó dạy, nhớ sau này có đệ tử rồi tránh ba vấn đề đó nha. Là đệ của Tăng thì bây giờ cái ông sư huynh này là ông ở chỗ nào đó thì mình nên thăm ủng hộ ông bằng cách là đi, không phải là đi một mình, đi riêng. Nhớ không được quyền đi riêng. Cái này ta nói là nói ở trong nội bộ á. Có một lần á, thầy cái này thầy cũng đem cái chuyện này thầy kể rất nhiều cho bên Tăng. Bên Tăng lớp, những lớp học Tăng á, có một cái sư cô kia có huynh đệ ở chùa ni. Cái bữa đó cái anh của mình á là trụ trì một cái chùa, cổ mới về cổ thăm, mà cô này cô bạn ở chùa đi theo, hay đi theo về cái chùa, với chùa thăm chùa anh của mình, hay làm trụ trì, hay thì là ở lại đêm, ở một đêm, mai buổi sau mới về. Hay thì cái đêm đó ở phòng riêng vậy, thì cái ông thầy trụ trì, cái ông anh này là có cô nè, đến phòng cái cô tỳ kheo ni bạn đó, là muốn làm cái việc mà phi pháp như vậy. Thì cái cô ni này, cổ mới xách cái đầu guốc đang đi, cổ nói bây giờ thầy muốn con thực hành bát kính pháp mà thực hành đầu guốc này. Nó rõ ràng là chúng nhớ, chứ không phải dễ đâu. Cái đó thầy nói bên Tăng hết đó nha, cái đó phải xấu hổ đó chứ. Đại chúng thấy thầy rất là khó nha, nói về đại chúng thấy rằng là cái ái dục nó ghê gốm lắm. Thành thầy thấy trừ cái cùng một huyết thống, nhớ cùng một huyết thống mà thôi. Huyết thống là cha mình, anh em ruột của mình, thì cái việc đó, cái dục mà nó không khởi lên, cái ái giàu có nhưng cái dục không khởi. Còn ngoài ra không phải huyết thống đều là từ cái ái mới chuyển qua cái dục, hồi nào mình không hay. Đại chúng nhớ, rất khó chứ không phải dễ. Cái đó thầy nói rất là sự thật để mà dạy ở trong chúng á. Chứ mình ni mà cứ đeo theo mấy thầy thì không chấp nhận vấn đề đó. Nhớ nha, hầu hạ mấy thầy cũng không chấp nhận, mà hầu hạ mấy hòa thượng thầy cũng không chấp nhận cái vấn đề đó. Khó lắm. Nó thành mấy cô thì ưa mày đeo theo mấy thầy, mà mấy thầy cũng thích để mấy cô để hầu hạ. Nó khổ vậy đó. Phải không? Có cái đó không? Có rất nhiều. Cái mà đừng là không phải là mấy cô lắc đầu không có đâu. Có rất nhiều. Mà xuất gia ông Phật không cho mà cứ đeo theo mấy thầy xin xuất gia. Rồi mới hỏi thiệt nó, trời bên ni khó lắm. Tu bên mấy sư bà này kia nọ hành hạ khó, bên tăng sướng hơn, khỏe hơn, là nó dễ dàng hơn, rộng rãi hơn. Ha, mà trong luật không cho nha, không cho. Thành trong luật từ cái Đức Phật cho đến hàng đệ tử ngài không có một vị tỳ kheo nào thời Phật mà nhận bên ni làm đệ tử. Nghe nhớ cái chỗ này không? Ha, thì cái đó trong cái giới luật nó rõ ràng. Ca Lưu Đà Di thì kể cái chuyện Ca Lưu Đà Di với là Cấp Đa chưa? Kể chưa? Kể rồi phải không? Cấp Đa là vợ của ông đại thần ở bên nước Xá Vệ. Rồi phải không? Đó là trong cái giới của tỳ kheo, mà tỳ kheo Đức Phật mới cấm là tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni không phải bà con mà giặt y cũ. Cái giới đó là bên ni không có, nhưng bên giới bên tỳ kheo có, thuộc về cái ba giặt đề, là cấm tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni giặt y cũ. Nếu mượn như vậy phạm ba giặt đề. Ha, đó là bên tỳ kheo á. Thì cái đó là cái duyên khởi nó biết rồi phải không? Có không? Có ai ở trong này ai chưa biết rồi đưa tay lên, thầy nhắc lại. Là ai chưa biết đưa tay lên, thầy nói là cái duyên khởi. Nhà thầy nói cái lớp kia, khi mà nước Ca Tỳ La Vệ của vua Tịnh Phạn về cái biên giới, có lộn xộn giữa hai nước về cái biên giới, thì cái đó Ca Lưu Đà Di là cái dòng họ Thích, còn làm đại thần coi như là ngoại giao thì vua Tịnh Phạn mới sai đi để mà giải quyết vấn đề ranh giới. Thì Ca Lưu Đà Di mới đi qua bển lúc mà chưa tu thì Ca Lưu Đà Di qua bển thì gặp với cái một cái đại thần, mà đại thần của nước bên kia là bàn luận về cái vấn đề mà ranh giới. Thì gặp vợ của ông đại thần nó người quá đẹp đi. Sau này Ca Lưu Đà Di mới là xuất gia. Xuất gia rồi cái vị đại thần bên kia chết, thì Ca Lưu Đà Di đã quen sẵn như vậy thì tìm cách để gần gũi. Ca Lưu Đà Di cái người mà trong cái lục quần tỳ kheo là cái người mà biểu trưng cho là đa dục. Sáu vị tỳ kheo trong lục quần nhớ rồi phải không? Thứ nhất Ca Lưu Đà Di chỗ nào có con gái, chỗ nào có dâm dục, chỗ nào có gì thì có ổng mặc ổng à, Đà Di á. Thứ hai Nang Đà Bạc Nang Đà là chỗ nào có vật chất, chỗ nào có y bát dư thì có mặc những cái người này tới. Nang Đà Bạc Nang Đà biểu trưng cho tham, mà tham vật chất. Ca Lưu Đà Di tham mà tham về ái. Thứ ba nữa là sân, đó là Xiển Đà, là cái người thứ tư nè, là sân. Mấy người này? Bốn người phải không? Là coi như là Ca Lưu Đà Di là một nè, Nang Đà Bạc Nang Đà là ba nè. Nang Đà một cái tên, Bạc Nang Đà là một tên. Hai người đó đó, hai người Nang Đà và Bạc Nang Đà, hai người này là nặng vấn đề vật chất, nó là ba rồi. Xiển Đà là bốn, coi như là sân. Mã Túc, Mãn Túc là si, tham sân si. Ba cái điều đó là sáu vị này là biểu trưng hết nè. Hai chỗ nào mà cứng đầu cãi giả cách này cái khác là có Xiển Đà. Xiển Đà kỳ đó coi như là trong dòng họ Thích, mà ta nói Xiển Đà là cái vị mà có thể là cái ông mà Sa Nạt đưa ngựa cho thái tử đi dược thành xuất gia. Nó là trong cái lục quần tỳ kheo này. Thì Ca Lưu Đà Di mới là đi qua bển thấy cô này đẹp, rồi đó mới là thuyết phục. Khi mà xuất gia rồi mới là thuyết phục cái cô này đã chồng chết rồi. là đi xuất gia. Thì nói tới nói lui đủ thứ, con là có hẹn tài sản nhà cửa, còn như vậy xuất gia phải để từ từ rồi mới là tính toán mới xuất gia được ha. Thì Ca Lưu Đại Di mới qua thăm, mới nói là cô để chừng nào mà cái địa cầu này cháy hết cô mới xuất gia, sao mà ở đây cô hẹn hoài ha. Rồi cô kia bắt buộc phải là giải quyết sớm đi xuất gia. Thì xuất gia thì ở ngay cái đường Thệ Đa ha. Thì Ca Lưu Đại Di mới nghĩ rằng hẹn cái ngày đó qua cạo tóc cho cái cô cấp đa này ha. Rồi là khi mà nói vậy, ông nghĩ rằng Đức Phật cũng chưa cho thằng tỳ kheo trực tiếp mà cạo tóc cho người nữ, mà mình là cái hàng trưởng lão bên tăng mà làm như vậy thì coi như là trái như tinh thần của Phật dạy đi, là mất uy tín trong đó ha. Thì Ca Lưu Đại Di mới là tìm cách đi ra khỏi cái nơi đó ở rừng Thệ Đa, đi qua thành Vương Xá tránh mạt ha. Thì cô cấp đa này từ bên nước Xá Vệ mà qua rừng Thệ Đa thì tìm Ca Lưu Đại Di, mà tìm Ca Lưu Đại Di không gặp Ca Lưu Đại Di, cổ mới đứng cổ khóc. Cổ nói bây giờ tăng không phải tăng mà tục không phải tục, coi như là đồ đạc nhà cửa bán hết rồi mà vô đây xuất gia thì cũng không có gặp ông thầy mình, rồi ai hướng dẫn cho mình xuất gia ha. Cổ đứng cổ khóc nè ha. Khóc như vậy thì mấy thầy ở rừng Thệ Đa tu chung với Ca Lưu Đại Di bên tăng á, mới là chọc cô này trong cái luật căn bản có nêu á, mới là chọc cái cô cấp đa này, mới nói là cô chỉ thấy cái dao cạo của tôn giả Ca Lưu Đại Di là bén cạo tóc cô được thôi, còn dao cạo của tất cả hàng tỳ kheo đều lục hết, không có ai cạo là tóc cô được. Rồi thì ngay lúc đó có mấy sư cô kêu qua bên tăng thỉnh giáo giới, về bên ni giáo giới mỗi nửa tháng ha. Thì mấy cô chứng kiến được như vậy, mấy cô mới nói với cô cấp đa này, nó không phải vậy đâu, theo cái luật cái Đức Phật dạy là bên tăng không bao giờ cạo tóc cho bên ni, cô muốn mà xuất gia như vậy thì cô về bên bên ni bên đây bà Di Mẫu Kiều Đàm Di mà xuất gia cho. Mới dẫn cấp đa về bên ni bộ. Khi cạo tóc ở một thời gian thọ tỳ kheo ni rồi ha, thì Ca Lưu Đại Di giàu ở Vương Xá nhưng mà lúc nào cũng biết tin tức cấp đa như thế nào. Ai mà từ bên đây mà qua bên Vương Xá thì coi Ca Lưu Đại Di để hỏi thăm về cái sự xuất gia của cấp đa như thế nào này kia cái nọ. Thì nghe tin là cấp đa đã xuất gia rồi ha, cạo tóc rồi, làm tỳ kheo ni rồi. Thì Ca Lưu Đại Di rất là nhẹ nhàng ha, nhẹ nhàng ha, mới đi về cái rừng Thệ Đa trong đó. Thì một hôm bên ni mới nghe tin Ca Lưu Đại Di về rồi, mới nói với cái cô cấp đa nè ha, là nói sư phụ của cô đã về rồi. Nó cổ mừng quá, cô sắm trầm sắm hương này kia nọ là coi như là đi đảnh lễ qua thăm. Mà thăm rồi hai người nói chuyện, Ca Lưu Đại Di mới gợi lại cái chuyện xưa, nhớ cái chuyện xưa vậy. Hai người động tâm, Ca Lưu Đại Di mới bị xuất tinh, nhớ bị xuất tinh đấy, mới đem cái y mượn cái cô cấp đa này về giặt. Nên trong này luật nó rõ ràng nha, hay về giặt. Giặt rồi á thì cái cô cấp đa này thấy tinh xuất trong cái y như vậy, dục vọng khởi lên ha, rồi đem một cái miếng tinh nó để vào trong cái nữ căn có thai, nhớ có thai ha. Cái việc này dài dài giống phía sau ha. Rồi mới là bên ni mới là trục xuất cách này cách khác, nó là cô phạm giới, mà thật sự cô này không có phạm giới. Rồi đưa tới Đức Phật, cái việc nó xảy ra trong luật nó kể. Thành Đức Phật ra sau này nó cấm, nhưng mà thầy thích nhất cái câu mà cô cấp đa cổ nói ha. Cổ nói cái câu à, mình giữ cho mình tất nhiên giữ cho người khác, nhớ mình giữ cho mình, mình bảo vệ mình là bảo vệ người khác. Nếu hồi nãy, nhớ nếu hồi nãy là con là không giữ được thì giờ này con không còn là tỳ kheo ni mà thầy cũng không còn là tỳ kheo nhớ cái việc này. Nên tại cái việc đó thầy bỏ một đoạn mà quanh co cứ ngay câu ăn giữa đó, thì coi như là nó mình giữ được, mình giữ cho mình tức là giữ người khác đó, thì nó rõ ràng vậy. Đại chúng nhớ cái đó, cái mà nên học nha, mình giữ cho mình là giữ người khác đó. Thì có nói nếu mà hồi nãy con không giữ thì giờ này con không còn tỳ kheo ni mà thầy cũng không còn tỳ kheo nữa. Mà cái giới đó là cái giới của tỳ kheo, giới bình ni thì không có vấn đề đó. Nói thầy nó rất là nguy hiểm, nó rất là quan trọng. Nói thành là cũng như là cái cô Liên Hoa Sắc, nó trải qua coi như là giới mẹ cùng chồng, giới con cùng phu chủ. Nghe hết rồi phải không? Cái lúc nào rảnh thầy mới kể đó, là lúc nào thầy giờ rảnh đó. Giới mẹ cùng chồng, cổ với con gái, cổ cùng một phu chủ. Rồi sau đó mới quá khổ như vậy, quá đau khổ như vậy mới đi xuất gia. Rồi cổ lấy con trai nữa, đứa con trai cổ. Rồi sau này cổ mới xuất gia. Xuất gia khi mà kiến đế rồi, nghe Đức Phật nói một cái thời pháp như vậy cổ kiến đế. Rồi mà là xin xuất gia thì Đức Phật mới sai A Nan dẫn cổ về bên Ni Bộ giao cho bà Đại Đạo để mà xuất gia. Thì cái hoàn toàn nó không có một cái chỗ nào mà tỳ kheo mà độ người nữ. Nhớ cái chỗ này nhé, độ người nữ. Thành thậm chí như trong kinh Niết Bàn, A Nan mới hỏi Đức Phật, nếu người nữ kia muốn nghe pháp như vậy chúng con phải như thế nào? Đức Phật nó tốt hơn đừng nói. Đức Phật nó không nói, trong kinh Niết Bàn nó rõ ràng tốt hơn ông đừng nói. Rồi thậm chí người ta nói nếu người nữ kia tha thiết muốn nói như vậy, muốn nói pháp như vậy như thế nào, Đức Phật nói làng tỳ kheo không được nói quá 5-6 lời. Nhớ, nói 5-6 lời thôi, cực chẳng đã phải nói. Nó thành ra mấy cô mà học cái đó mình thấy nó rất là hay, để mà giữ mình 5-6 lời. Mà 5-6 lời này không phải nói là 5-6 lời là 5-6 tiếng, nó không phải vậy, hiểu qua vậy nha. Vậy là sao độ được. Nói 5-6 lời là nói sao? Nói trong một cái phạm vi nào thôi. Nói về 5 lời, nói vấn đề mà ngũ giới, giảng vấn đề phạm vi ngũ giới thôi, đừng nói tới là lục độ, đừng nói là bát chánh đạo. Ý nó 5-6 lời là vậy. Chứ nãy giờ thầy nói gần cái ngàn lời rồi. Nhớ cái vụ này, 5-6 lời là nói phạm vi nào thôi. Nói 6 lời nói lục độ, hay là nói trong phạm vi lục độ mà thôi, đừng nói cái khác nữa. Ý nghĩa vậy. Để làm gì? Để Đức Phật cái điểm chính á là ngăn cái vấn đề nhiễm trước. Vấn đề nhiễm trước. Mấy ông giảng sư mà ông rơi đài nhiều đó là mấy ông giảng giỏi. Nhớ, giảng giỏi thì coi như rơi đài nhiều lắm. Thì cái đó để nói đại chúng thấy rằng chúng ta, thầy nói là có cơ sở chứ không phải thầy nói nó không nói đại, không phải. Trong luật có ghi rất kỹ về vấn đề đó. Các thành em, trong cái nếp sống chúng ta cũng vậy, khi mà không học thôi thì học với cô nó biết rồi thì cũng tránh tối đa. Tránh tối đa dầu đó là những cái bậc mà mình cung kính. Mình cung kính mà mình cố giữ mình là giữ cho cái vị đó. Nhớ. Nhớ chưa vị đó. Chứ mấy cô đôi khi là quen mấy thầy làm đệ tử của mấy thầy rồi muốn là mình trọn quyền mình đó, không có ai đụng vô tới nữa. Thì nhiều cái phương diện mà nó xảy ra nó phiền phức rất nhiều. Cái tệ trạng rất nhiều, vấn đề của người xuất gia đi. Mà tệ trạng của người xuất gia có bao nhiêu thôi. Nói quanh, nói quẩn, nói lòng vòng, nói đâu, tóm lại có nhiều đó thôi chứ không vậy. Chứ không có việc khác. Không ai bao giờ mà chê cái ông thầy đó là ông ham tiền quá. Mà có chê thì cũng không thành vấn đề. Không ham danh quá, cái việc nó nhỏ. Mà cái là mất hết những cái gì đó là cái ông thầy nó dính vô vấn đề ái trước thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi chứ không này. Thành Phật nó là chỉ có một thôi, chứ nếu mà nó hai nữa đệ tử ta không ai thành đạo. Có ông tỳ kheo kia ông già vậy mà ông học máu ông chết ba cái vấn đề cũng vậy. Ông già 80 tuổi rồi. Thì cái câu mà Đức Phật đó là người nữ là cái đại nhơ hôi thúi khứ ngô bất dụng là từ cái việc đó. Là nói cái bữa đó cái ông kia ông có đương gác rất đẹp, vua chúa đồ là bao nhiêu công tử đồ là cái nọ là đến cày không gả. Ông là cái nhà tướng số, bao nhiêu người mấy cũng ông gả. Cái bữa đó ông đi thấy cái dấu chân của Đức Phật. Đức Phật thường thường với bàn chân có Thiên Bất Luân á, mình giờ có những bàn chân để thờ Thiên Bất Luân đi trên cát á, nó in cái dấu trên đó. Thì ông coi cái bàn chân đó, ông biết cái người này phi phàm chứ không phải là thường. Thì ông coi vậy, ông nói là người này được làm việc lớn, thôi mình kiếm gặp ổng để mình gả con gái mình cho ổng. Cái ông đi kiếm, theo kiếm gặp Đức Phật. Đức Phật ông trình bày, ông nói con gái tôi nó đẹp lắm, ai cậy tôi cũng không gả ra, mà giờ có ông đây, tôi gặp ông này được, tôi có tướng vậy thôi tôi gả cho ông. Nói ông ngồi đây đây ông chờ. Thì Đức Phật cũng để độ ổng, ngồi đó chờ. Chờ ông về, ông nói vợ ổng là gặp thằng rể tốt rồi bà, bây giờ bà chuẩn bị trang điểm đứa con gái đem ra tôi gả. Thì ông dẫn tới chỗ Đức Phật. Đức Phật nói khứ ngôn bất dụng. Cái người nữ cũng giống như là cái túi ni lông mà bỏ ba cái thịt hư ở trong á, lại đi chỗ khác. Thì ngay lúc đó có một tỳ kheo 80 tuổi rồi già mà ngồi gần chỗ Đức Phật, mà thấy cô gái này quá đẹp như vậy, Đức Phật là nói là đi đi, là Phật không nhận. Thì ổng lợi chỗ Phật cũng xin liền, nói Đức Phật không nhận, Đức Phật cho con đi. Thì là ổng xin xả giới. Xả giới để ông về, ông cưới cô gái này. Về cái ông này ông chửi cho ông trận, giới tỳ kheo cũng không còn mà cô gái này cũng không có nữa, ông học máu nóng rồi ông chết. Để nói đại chúng thấy rằng là cái ái dục là nó ghê lắm chứ không phải nó thường. Nói vậy là mình sợ, vậy nó là cái tránh. Đại chúng tránh bớt những vấn đề mà liên quan gần gũi bên tăng, nhất là mấy cô còn đi học đó nha, đi học mấy trường trung cấp cao đẳng rồi mấy học viện này kia, còn liên quan đến trẻ trẻ rất nhiều đó. Thành cái đó mình tránh, tối đa mình biết mình giữ mình, mà giữ mình giữ cho mấy thầy. Nhớ chính mình giữ mình là mình giữ cho mấy thầy. Thì cái đó là cái mà cần nên mà gìn giữ. Thì vấn đề cái này đi thăm thì cái việc đó không ấy, mà đi một mình thì không được nha. Thì khi ông đi thì đi một mình, nó không được ngủ một mình, không được vào làng một mình, không được tắm một mình, không được lội sông một mình gì đó. Đó thì cái đó là cái mà nó giữ. Rồi câu hỏi là chùa con có lúc rau củ quá nhiều, ăn không kịp sợ hư, con muốn cho nhưng sư trụ trì không cho. Nhưng con thấy hư sợ tội, tự đem cho có được không? Thì cái này được không? Nhớ là cái này là nếu mình có học luật rồi thì cái này của Tam Bảo ha, của Tăng. Còn nếu mình có cho như vậy thì có cái sự đồng ý của tập thể. Nhưng mà cho đây cái tâm của mình nó có tốt đó là sợ nó hư người kia không có, mà sư trụ trì không có đồng ý thì mình cũng tìm cách mình giải thích. Chứ giờ sư trụ trì không đồng ý mà mình tự đem cho thì cái việc đó thì không có hợp lắm. Nó dầu cái việc tâm tốt của mình, nhưng mà trên tới giới luật là cái này của Tăng. Khi con đi qua đêm con có gửi y, nhưng về lúc còn sớm minh tướng chưa có mọc á, con nghĩ không cần xin y lại, như vậy có mất y không? Cái này sao? Ai nói cái này trúng nè. Coi như là mình đã đi ra khỏi cương giới mà mình gửi y, minh tướng xuất hiện mình ở ngoài cương giới thì mình không có mất y, tại có gửi rồi. Rồi bây giờ là minh tướng chưa xuất hiện, mình trở về cương giới, rồi cái y mình sao? Mà gửi rồi thì mình trở về cũng như còn của mình chứ là sao mất được. Mình trở về coi như cương giới rồi thì cái việc này đâu có cần, gửi hay không gửi cũng đâu có. Ra về cái việc sợ là mình gửi mà không lấy, mà người giữ y đi qua đêm thì con sẽ bị mất y. Mình gửi trong cương giới nên là mình hiểu được cái chỗ này. Đức Phật nói là nếu mà y mình để mà qua đêm mình không đụng tới cái y, coi như là mất y, minh tướng xuất hiện là mất y, không đụng tới cái y của mình á. Còn mình là đã đi ra rồi, mình trở về trong cương giới đó, thuộc về cái cương giới của y của mình rồi. Thì nó là qua đêm mà con gửi mà không lấy, không lấy mà nằm ở trong cương giới đó thì cũng đâu có mất. Khi đăng đàn thọ giới, cụ túc yết ma có làm vậy thôi chứ là khó lắm. Nó là cái nếu mà đúng theo luật đó, thì coi như là có người phạm giới trong đó không thanh tịnh là yết ma nó không thành. Hoặc giả là ví dụ như có cái người phạm ba la di như vậy thì người đó đâu phải còn là tỳ kheo như pháp nữa. Và người phạm ba la di đó đã che giấu tội và làm như vậy, cùng sống trong chúng mà không ai biết, chúng luôn tin là tăng đang hòa hợp thanh tịnh. Nếu người đó là mình không biết người đó không thanh tịnh thì cái việc đó cũng thành tựu. Như vậy vì ấy có phạm thêm tội phá hòa hợp tăng hay không thì coi như mất hết. Nếu họ phạm ba la di rồi thì có phá hòa hợp tăng cũng họ đâu có phần mà quá phá hòa hợp tăng, họ đâu còn là một cái tỳ kheo nữa. Khi mà phá hòa hợp tăng đó là một tỳ kheo như pháp, còn này là họ coi như là cái người mà không còn gì giới cư sĩ thôi. Hoặc lúc truyền giới tỳ kheo mà khi yết ma cho ba vị giới tử, trong đó có một giới tử không thanh tịnh, như vị đó đã phạm một trong sáu trọng của thức somana, vị này che giấu vì sợ đuổi ra không thanh tịnh mà đi thọ giới tỳ kheo, thế thì bạch tứ yết ma đó vẫn thành tựu đúng không? Thì cái này chỉ cô này cũng không đắc giới thôi chứ, truyền cũng không đắc giới. Tại vì khi mà hỏi ta hỏi là cô có phạm biên tội không, lúc đầu 13 già nạn đó, cô im lặng thì cô có thọ mấy cũng không đắc giới, chứ cái yết ma ta vẫn thành tựu. Hai giới tử còn lại thanh tịnh vẫn đắc giới thể tỳ kheo. Đúng rồi, thì coi như là ba người bà hai vị kia thì đắc giới mà cổ thì không đắc giới. Một vị tỳ kheo như pháp mới phá tăng được đúng, thì cái tỳ kheo như pháp mới là phá tăng được, chứ bình thường đó là những người khác làm sao có phá tăng được. Nhưng con chưa nắm được tất cả những trường hợp phá tăng. Cái này cái bài học chúng ta là tuần sau nó có vấn đề mà là phá tăng á, bản thể tăng bị phá vỡ rồi làm sao để được trở lại thanh tịnh? Có phải là bản thể tăng bị phá vỡ là mất luôn không? Ví như một trú xứ có tăng còn một tỳ kheo như pháp ở trú xứ khác đến muốn phá tăng ở đó có được không? Thầy cái này để học cho thầy nói kỹ nha. Cái phá tăng này thì có nó đòi nhiều cái phương diện để phá tăng. Cái phá yết ma tăng hay là phá chuyển pháp luân tăng, là phá bát cái sự thanh tịnh của tăng á, là để tới chừng đó trong cái bài học thầy nói kỹ á. Có câu hỏi là như một vị trụ trì nghi hai vị tỳ kheo ni ở trong chúng có chuyện đồng tính luyến ái, đã khuyên vị ấy từ bỏ việc đó để ở lại trong chúng và đưa ra điều kiện nếu hai vị này không bỏ thì sẽ bị đuổi đi khỏi chúng, và sau đó vị trụ trì đã mời hai vị ấy đi nhưng không hợp chúng lại để cử tội. Vậy vị trụ trì đó làm đúng pháp chưa? Nếu chưa thì vị ấy có phạm tội gì không? Nếu mà căn cứ vào trong luật đó nha, thì nên có hợp chúng. Tại vì cái việc mình đưa đi hoặc giả là cử tội, tại thường thường là nói là tỳ kheo được cử tội tỳ kheo, mà tỳ kheo không được trị tội tỳ kheo. Cái này nhớ, cử tội mà không được quyền trị tội. Trị tội là tăng được quyền trị tội, chứ là tỳ kheo không được quyền trị tội. Tại vì nếu tỳ kheo còn quyền trị tội này thì có thể là không giữ được công bình, có ái, có bố, có nhế, có si, thì cái là phải là tăng. Mà tỳ kheo được quyền cử tội, tỳ kheo ni được quyền cử tội tỳ kheo ni, nhưng mà tỳ kheo ni không được quyền cử tội tỳ kheo. Nhớ, tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo ni, mà chỉ đặc biệt cái trường hợp là cư sĩ được quyền cử tội tỳ kheo, với điều kiện là cái vị cư sĩ đó như thế nào, là trụ tính cư sĩ, hoặc già là cái vị đó chứng từ sơ quả đến đệ tam quả A-na-hàm mới được cử tội, chứ không phải là một vị cư sĩ nào cũng được cử tội tỳ kheo. Tỳ kheo ni không có vụ đó, ai nhớ đó. Nếu mà nói vậy thì coi như là phải hợp chúng là trong tăng để mà định tội mà là trị tội về kia. Hai vị tỳ kheo cùng giới tính phạm tội đều với một trong ba la di sẽ bị kết tội ba la di hay tội gì? Thì trong cái luật cũng nói là tỳ kheo ni với tỳ kheo ni vẫn phạm ba la di, mà tỳ kheo với tỳ kheo vẫn phạm ba la di. Vị thầy nhận đệ tử có cho đệ tử đi học thọ giới đầy đủ nhưng quá bận rộn, ít lo và quan tâm đến đời sống tu học của đệ tử, đến khi phát hiện đệ tử hư hỏng vì đã phạm ba la di tội thì vị thầy đó có phạm tội gì không? Tội rất lớn chứ. Ở trong luật có nói nếu làm thầy mà dạy đệ tử nó không có đầy đủ hoặc giả không ở đấy thì coi như cái tội hơn là cái tội đồ tể nữa. Ông Phật rầy ba dân này, ở trong chúng mà có những vị tỳ kheo không phạm giới nhưng hay tạo điều kiện cho những tỳ kheo khác lười biếng mê chơi ít tu học, về sau những vị này bị phạm giới ba la di thì vị tạo điều kiện cho những vị khác hư hỏng đó phạm tội gì? Thì ở trong luật cũng có đề cập với vấn đề mà thiện hữu tri thức vậy. Còn những vị chỉ lo tu học cho bản thân, không quan tâm đến đời sống tu học của chúng như thế nào, dù thấy chúng hư hỏng, không hòa hợp thanh tịnh, không lo tu học, vị ấy cũng xem như không thấy biết vị ấy phạm tội gì không, là một người sống trong chúng. Như thấy chúng không hòa hợp thanh tịnh, chúng con nên can gián như thế nào hay đi đến trú xứ khác? Thì cái này cũng tùy theo nha, tùy theo. Nhưng mà đối với cái tỳ kheo hay là Bồ Tát giới thì có sự sách tấn với nhau. Mình không thể là vì lòng từ mà mình để người kia đó nó phạm giới, hay là mình không sách tấn, hay mình tìm đủ cách để mình giúp đỡ mà không được, đó là không phải lỗi của mình. Mình không có trợ duyên hay che giấu cái lỗi của người khác. Nếu mà che giấu như vậy rồi trong luật cũng đưa ra những cái bất hoặc giả là ba vật đề hay hoặc là thâu lăng giá, là vẫn cái vấn đề đó mà liên quan đến những người tu hành chung với mình. Thôi để hỏi sơ còn ai hỏi nữa không? Hết rồi phải không? Hôm trước chúng ta học tới đâu? Truyền giới sa di phải không? Thì cái truyền giới sa di này đó là sau này, chứ hồi trước đó là khi vô rồi Đức Phật truyền giới tỳ kheo liền đắc giới, chứ không có qua cái giai đoạn mà sa di. Nhớ tỳ kheo ni lúc ban đầu là coi như là không trải qua cái giai đoạn như vậy, thì sau này cái căn cơ càng thấp dây hơn nữa. Theo cái truyền thống của mình, sau này trước khi mà làm sa di phải ở trong chùa một cái thời gian làm tịnh nhân, nhớ tịnh nhân. Mà thường thường á, nếu mà nó là thấy được rồi thì cho cạo tóc, thường thường phải truyền cho sa di. Thì nếu mà không truyền sa di thì người kia còn như là chưa phải là xuất gia, nhớ. Rồi sa di mới gọi là xuất gia, mà chưa truyền sa di tịnh nhân này gọi là chưa phải là xuất gia. Thành thường thường đó là cạo tóc rồi họ truyền sa di. Còn bây giờ thì là cái hoàn cảnh rồi là cũng để cho người đó làm tịnh nhân một thời gian, vô công quả tập sự thời gian rồi làm tịnh nhân thời gian, cái ông bổn sư coi được rồi mới là cho thọ sa di. Đó là từng giai đoạn như vậy. Mà sa di thì chúng ta cũng biết là từ cái 7 tuổi đến 13 tuổi phải không, là có thằng khô sa di. Nếu mà nói về cái truyền sa di thì có nhiều cái thuyết, nhiều cái bộ luật. Hay nhiều cái bộ luật thì nói là không cần vấn đề già nạn. Tại vì già nạn 7 tuổi hỏi em có phạm biên tội không, nó đâu biết biên tội là gì. Tạc tâm xuất gia 7 tuổi đâu có biết gì tạc tâm xuất gia. Cái đó là chỉ áp dụng cho cái sa di. Sa di gì? Sa di đầu thứ nhất là khô sa di nè, từ 7 tuổi đến 13 tuổi. Rồi từ sau 13 cho đến 20 tuổi là gì? Ứng pháp sa di. Thì cái là có thể là áp dụng cho cái loại sa di này, hay là hình đồng sa di. Cái vị này là lớn tuổi rồi cho tới 80 tuổi hay 70 tuổi mà vẫn còn thọ sa di. Đó là nói về những vị này già nạn như vậy mà biết chứ là 7 tuổi đến 13 tuổi nó không biết gì hết. Thì sau này họ chế thêm về cái vấn đề phải già nạn rồi thỉnh hòa thượng, thỉnh yết ma vân vân đó. Thành là cái sa di là rất là quan trọng nha, là cái bước đầu tiên. Bước đầu tiên để bước lên một cái ngôi vị cao của cái hàng tỳ kheo. Thì bên ni sau này, tại vì thêm có cái chuyện mà xảy ra, bên ni mới là thêm 2 năm học giới của thức Somana. Thành cái địa vị của một cái sa di nó có cao hơn là địa vị của một cái ưu bà tát họ chứng đệ tam quả a la hàm. Dầu cái một vị sa di đó chưa có chứng cái quả nào hết mà cũng không được quyền mà cái người chứng quả a la hàm mà ngồi trước đi trước cái sa di. Nhớ tại vì sao? Là có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là cái ông sa di này có thể là bước lên hàng tỳ kheo, cái hình tướng của người xuất gia. Thứ hai nữa là cái vị sa di này có khả năng tương lai đi đến A-la-hán. Còn cái người cư sĩ kia chứng đệ tam quả A-na-hàm rồi có khả năng lên A-la-hán không? Không. Thành ra là giàu cái người này có cỡ nào cũng phải ngồi sau sa di, đi sau sa di. Hãy nhớ cái đó là cái quan trọng. Để xứng đáng với địa vị được tương đối tôn trọng trong hàng đệ tử của Phật gồm cả tại gia và xuất gia, sự hành trì cố nhiên phải nghiêm cẩn. Đã đành mà sự truyền trao và lãnh thọ cũng không thể là một cách chiếu lệ được, không phải làm nó là qua loa rồi thôi nha. Nội dung của sự truyền giới đòi hỏi sự thanh tịnh của tăng và tâm niệm chí thành thân thiết của người thọ. Hai điều kiện chủ yếu này là cơ sở để nâng tâm tư của người thọ lên hàng xứng đáng được kính trọng. Đó là nói về tinh thần mà thọ giới. Còn về mặt hình thức thì điểm chính là tăng phải thực hiện đúng pháp yết ma. Những hình thức tổ chức khác chỉ là phụ thuộc có mục đích làm hiển lộ tính chất thanh tịnh của tăng một cách cụ thể và kích phát tâm niệm chí thành của người thọ giới đến mức độ cao nhất. Tại vì giàu có sa di ha, tỳ kheo gì cũng vậy, cái điều mà yết ma, cái điều mà tăng thanh tịnh đúng pháp này là cái điều trên hết. Về nghi thức thọ sa di, các quản luận các bộ phái đều quy định đại cương giống nhau, gồm các việc mà thọ tam quy và tiếp theo là mười giới. Tại vì thọ sa di, truyền sa di này cũng phải là trước tiên là phải là thọ và tam quy, rồi sau mới là truyền về cái mười giới được. Tứ phần có thêm cái phần bạch tăng trước khi thọ tam quy và mười giới. Trong tăng yết ma có ngày hoài tố, ngày cận đại hơn, còn có thêm phần thỉnh hòa thượng và a xà lê trước khi bạch tăng và thọ tam quy mười giới hướng dẫn. Cái này là căn cứ vào cái ngày hoài tố, là thêm phần thỉnh hòa thượng và a xà lê. Thì hòa thượng ở đây là đây mới nói là cái văn ở đây có văn mà thỉnh hòa thượng: đại đức nhất tâm niệm con nè, hôm nay thỉnh đại đức làm hòa thượng truyền mười giới. Nguyện đại đức vì con làm hòa thượng truyền mười giới, con nương nơi đại đức mà được thọ sa di giới. Tất nhiên là cái này là để thỉnh hòa thượng cái văn mà đọc mà thỉnh như vậy. Rồi cái là thỉnh hòa thượng, đầu thứ hai là thỉnh a xà lê. Cái hòa thượng thì coi như là tiếng Phạn gọi là gì? Ô ba đà gia, dịch là hòa thượng, coi như là cái đó là của Trung Quốc. Căn cứ vào trong đó nó là Trung Quốc mà là dịch cái tiếng mà tiếng hòa thượng. Nhưng mà dịch ra cái âm nó hòa thượng, nhưng mà cái dịch cái nghĩa thì kêu gì? Lực sanh và thân giáo sư. Còn nếu mà a xà lê là phiên âm từ cái nào? A giá lợi gia. Hòa thượng là ô ba đà gia, mà a xà lê rồi là a giá lợi gia. Mà dịch ra là gì? Nó dịch ra là nghĩa là gì? Nó hòa thượng giờ dịch là thân giáo sư hay lược sanh? Còn a giá là gia dịch là gì? A giá là gia dịch là quỷ phạm sư. Nhớ là a xà lê đó, dịch từ a giá là gia ra là quỷ phạm sư, là một thầy để làm mô phạm phép tắc đàng hoàng. Phạm là mô phạm, quỷ là khuôn phép, hay là cái vị mà làm khuôn phép cho người sao, nó kêu quỷ phạm sư. Đó là ta thỉnh cái a xà lê, đó là thỉnh tăng nha. Thứ ba là cái pháp thọ sa di á, đây là yết ma mà bạch tăng. Thì trong cái yết ma bạch tăng này nó có hai thuyết. Một thuyết thì theo tứ phần á, còn mà hòa thượng Thiện Hòa soạn ở trong tứ phần thì mới kêu giới tử trước tăng để mà bạch yết ma. Còn cái bộ khác thì không đồng ý vấn đề này, mới hỏi tại sao. Nói là những cái vị tịnh nhân này trước khi mà thọ sa di là chưa đứng vào trong cái hàng tăng nữa, thành cư sĩ ở ngoài, thành là đứng ở ngoài khi mà yết ma trong tăng này mới kêu vô, chỉ nói tên thôi. Là trong này nói ví dụ như nó là bạch đại đức tăng xin lắng nghe nè. Rồi là có hai tịnh nhân hay ba tịnh nhân hay là 100 tịnh nhân này cầu xin xuất gia theo tỳ kheo gì đó, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp nhận cho xuất gia. Đây là ta thưa lấy một lần biểu quyết rồi sao mới tóm lại. Đó là thuyết như vậy. Thiếu thứ nhất là cho giới tử vô trực tiếp quỳ trước đó để mà tăng yết ma. Còn cái thiếu thứ hai là đứng ở ngoài yết ma xong mới là kêu vô. Đó là có hai thuyết đó nha. À, trong cái thọ tâm quy này là cái sớ giải mà của tùy cơ yết ma. Có ghi thêm ở phần này là phải hỏi các già nạn trước khi truyền thọ tâm quy. À, thì cái già nạn như là thầy nói là đối với có khi cần khi không cần. À, sau này họ thêm vô. Cái chỗ mà sa di mà đắc cái giới thể là cái chỗ này khi quy y rồi nó con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con nay theo Phật xuất gia, hòa thượng có con tên gì đó, Đức Như Lai là bậc chí chân đẳng chánh giác, là Thế Tôn của con. Nói ba lần như vậy thì cái vô tác giới thể của sa di thành tựu ở chỗ này. Đó là nói về cái giới thể. Mấy giới thể xong rồi mới là truyền 10 cái giới tướng. Đó, từ cái giới trọn đời không sát sanh, rồi không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối vân vân, cho đến 10 giới như vậy. Đó là cách mà truyền về thọ của cái giới sa di. Thì ở đây mới về cái việc mà thỉnh hòa thượng và A Xà Lê. Đây là cái khoản thêm vào sau này thôi. Tuy trong các quản luật không đề cập việc này, nhưng trong Bách Nhất Yết Ma của căn bản thứ nhất thiết của Bộ Tỳ Na Gia có cái quy định vấn đề này. Điểm đáng lưu ý là việc hỏi các già nạn như được ghi trong Tùy Cơ Yết Ma của Ngài Đạo Tuyên, trong quản luật của các bộ phái cũng không được đặt ra trong trường hợp thọ sa di một cách minh nhiên. Nhưng trong Bách Nhất Yết Ma căn bản thứ nhất thiết hữu bộ có quy định thành một tiết mục sau phần thỉnh hòa thượng A Xà Lê. Thì đây là nó trong cái Tùy Cơ Yết Ma thôi. Nhận xét tổng quát mà nói thì khởi thủy nghi thức thọ sa di vốn đơn giản, nhưng về sau quá trình phát triển của lục tạng trong các bộ phái khác nhau, bao gồm cả hai mặt thực tế là hành trì và cơ sở thực tế. Chính do thực tế của hành trì mà một số tiết mục cần thiết được thêm vào để tăng thêm cái tầm dốc quan trọng của giới sa di mà thôi. Đây là điểm cần lưu ý áp dụng để được linh động này theo cái hoàn cảnh. Thì cái này nó không quan trọng lắm nha, đặt ra để cho nó có cái điều mà nó quan trọng thôi. Những sai biệt trong các trường hợp thọ giới sa di chủ yếu là do trình độ trí năng có nhiều biến chuyển khác nhau trong khoảng từ 7 đến 20 tuổi. Như trẻ nhỏ 7 cho đến 13 tuổi thực tế chưa đủ trình độ ý thức rõ rệt về việc xuất gia của mình, và các già nạn nếu được đặt ra cho chúng thì quả là không thích hợp, vì dù cố gắng đến đâu cũng khó mà giải thích được cho chúng hiểu. Ví dụ nó tạc tâm xuất gia hay là biên tội vân vân á. Ngoài trừ trẻ nhỏ phi thường, mà trong trường hợp phi thường như chú bé Tu Đà Di, không những chỉ được xuất gia làm sa di mà Đức Phật tự thân chấp nhận cho xuất gia làm tỳ kheo ngay dù chỉ mới 7 tuổi. Nhưng trừ Phật ra thì không có ai đủ khả năng để quyết định trường hợp phi thường như vậy. Thì biết cái chuyện mà Tô Đà Di rồi phải không? Cái chú bé Tô Đà Di này mới 7 tuổi, đang đi trên đường như vậy, thì cái mặt thấy khôi ngô tuấn tú như vậy, Đức Phật mới hỏi là nhà con ở đâu? Thì cái Tô Đà Di nói là ba cõi đều là nhà con hết á. Cái nhỏ mà nói vậy, Đức Phật thấy chú bé là rất là thông minh, có đủ khả năng, Phật mới là trao cho cái giới tỳ kheo luôn. Thành trong này ta nói mà duy nhất có Phật thôi, chứ không ai mà làm được cái việc này, không ai mà dám việc cái việc này. Nó là Đức Phật biết cái căn cơ trình độ, Đức Phật mới là cho truyền cái giới tỳ kheo. Thành trong này đắc giới á, nó có tới là gần 10 cái cách mà nó đắc giới nha. Đắc giới á, thì cái đắc giới là trong bài tưởng có để nó là tự nhiên đắc giới, là kiến đế đắc giới, là thiện lai tỳ kheo đắc giới do xác nhận của Phật là đại sư, do xác nhận của giới tử kia nhận Đức Phật là đại sư, do khéo trả lời như trường hợp Tô Đà Di chẳng hạn, do thọ bát kinh pháp như Phật Diệu Đàm Di, do gửi đại diện là một cái tỳ kheo đi tên là Pháp Thọ. Rồi cách thứ 8 là do 5 người trì luật ở địa phương đó, hay là 10 người trì luật, đó là thứ 9. Thứ 10 là 3 lời để đắc giới. Đó là có 10 cái cách mà đắc giới như vậy. Mà chúng ta thường thường ở đây là đắc giới với cái cách nào? Là 10 vị tỳ kheo, hay là 20 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mà bạch Tứ Yết Ma truyền giới cho mình, đó là đắc giới. Đó là cái cách đó. Trường hợp là trường hợp Tô Đại Di là đặc biệt nha, 7 tuổi. Thành hồi xưa mà thập thất quần tỳ kheo á, nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi, mà trong luật có đề cập đến là thập thất quần tỳ kheo. Sở dĩ mà 20 tuổi Đức Phật chế 20 tuổi mới được thọ tỳ kheo cũng do 17 cái ông này. Trong giới đó liên quan rất nhiều đến thập thất quần tỳ kheo. Nói tỳ kheo hồi xưa mà hai nhóm nó nổi trội trong cái luật là một là cái nhóm mà luật quần tỳ kheo, thứ hai là thập thất quần tỳ kheo. Ví dụ như là những cái giới mà tắm giỡn ở dưới sông, đây là cái Phật chế là thập thất quần tỳ kheo. Rồi cái nhóm mà thọt lét nhau mà chết đó, cũng cái nhóm mà thập thất quần tỳ kheo. Đó là về cái liên quan á. Hết giờ rồi phải không? Thành bữa nay học ít nha. Kỳ sau chúng ta học về cái ngoại đạo xuất gia. Thì nếu mà nói cái xuất gia, hồi hôm trước thầy có nói là cái Upali, mà tại vì ở trong luật có nói hai cái người Upali, phải không? Mà cái vị mà Upali hồi hôm trước thầy có nhắc về Upali mà đệ nhất về luật á, là Upali nè. Upali không phải Upali gánh thân, mà Upali là cái người cạo tóc, có nói trong chúng đầu phải không? Tại vì Upali này xuất gia đi chung với 8 cái vị vương tử á, ai nhớ? 8 vị vương tử này là ai? Thứ nhất là A Na Luật, thứ hai nữa là Bạc Đề, thứ ba là Nan Đề, thứ tư là Kim Tỳ La, thứ năm là Nan Đà, thứ sáu Bạc Nan Đà, thứ bảy là A Nan và thứ tám là Đề Bà Đạt Đa. 8 vị hoàn toàn đã là vương tử hết á. Trong này thành trong đó A Na Luật với là Bạc Đề là hai cái vị này nó liên quan đến trong luật mà đề cập đến mà cho xuất gia. Tại vì A Na Luật mới là rủ Bạc Đề đầu tiên, đó là đợi giờ là 7 năm rồi tới là 7 tháng rồi tới 7 ngày đó, liên quan đến vấn đề đó rất nhiều trong cái của Upali mà cạo tóc á. Thì chúng ở trong cái lớp này học coi như là hỏi rất nhiều, mà cái hỏi nó cũng là hay, là mình học nó chính xác ở trong sự học của mình, là những cái mà không hiểu mà hỏi về những người khác ta học. Nhiều cái điều mà học nó rất hay, nó thực tế, không phải là chúng ta học trên cái văn tự không, mà học trong cái đời sống hàng ngày của mình, nhất là vấn đề giới luật. Mà chùa thì rất phức tạp về cái vấn đề liên quan đến cái sự sống, liên quan đến cái xã hội, liên quan đến cái việc này việc kia rất nhiều. Mà cái liên quan nào cũng không ngoài cái vấn đề mà chúng ta sinh hoạt với cái giới luật. Ai nhớ, có những cái mà Phật chưa chế, có cái mà Phật đã chế. Tại phương mỗi cái địa phương nó khác nhau. Thành là chúng ta mà học luật mà cho nó rành như vậy, chúng ta dễ dàng trong cái đời sống hàng ngày đối với xã hội hiện tại, mình biết mình linh động. Tại vì xã hội bây giờ đối với xã hội Phật nó cách xa nhau. Mà cái giới luật mà chế ra đây gần 30 thế kỷ, đối với cái không gian và thời gian mình nó khác xa. Mà đem cái từ xã hội của Ấn Độ mà cách đây gần 30 thế kỷ rồi, mà đem áp dụng cho cái xã hội của Việt Nam, cái thời gian nó cách như vậy, thì những cái giới mình thấy nó hợp, mà những cái giới thấy hoàn toàn nó không hợp. Nhưng mà đại chúng có nắm cái này. Thứ nhất là Đức Phật có nói trong quyển thứ 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, những cái điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết các ông nên bỏ, những điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông nên làm. Nắm được cái đó là đại chúng có thể là mình giữ luật nó dễ dàng. Nhiều cái điều giới luật đó mình học để chơi và thôi, chứ không có liên quan đến cái nếp sống hiện tại của Việt Nam. Thì đơn cử Ví dụ như đó là hàng tỳ kheo ni đi đường gặp lông dê không người mang, được quyền mang đi không quá 3 giao tuần. Mình ở đây quốc độ mình sao có nhiều cái giới có liên quan gì, nhưng mà nhiều cái giới có liên quan rồi mình không muốn giữ rồi mình đổ thừa nó, trong luật Phật không có. Nhớ, luật Phật không có. Như nó bây giờ nó là hút thuốc, luật đâu có cấm hàng tỳ kheo ni hút thuốc đâu, đâu có, mình hút được, không phải. Nếu mà căn cứ vào quyển thứ 22 của bộ luật ngũ phần thì hàng tỳ kheo không được hút thuốc. Chứ đừng có nói hàng tỳ kheo không được hút heroin mà cấm có. Nhớ cái vấn đề. Cái thuốc là thuộc ác pháp. Mà ác pháp này là xã hội không có lợi, mà cái người đó cũng không có lợi nữa. Mà những cái gì không có lợi thì coi như là chúng ta không có giữ. Ví dụ như Đức Phật đâu có cấm mình lên mạng tìm bạn bốn phương, Đức Phật đâu có cấm. Mà già thì kheo làm được không được. Đức Phật đâu có cấm hàng tỳ kheo cá độ, là Đức Phật đâu có cấm tỳ kheo ni coi như chơi hụi. Mà giờ cũng có số tỳ kheo ni chơi hụi nhiều, có không? Có đủ thứ hết trơn á. Thì nói vậy để làm gì? Thành ra chúng ta nói vậy để chỉ rằng là những cái gì mà Phật chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các ông không được làm. Nhớ rõ ràng vấn đề đó cũng là luật. Ông Phật đâu có chế mà tỳ kheo đi ra đường coi là đội mũ bảo hiểm đâu, có. Nhưng bây giờ thì nó khác nhau, mình hiểu được cái ý như vậy. Thành chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật chế giới không ngoài 3 phương diện. Nhớ nha. Thứ nhất là gì? Ai còn nhớ? Thứ nhất là gì? Phật chế giới 3 phương diện đó, mới nhất cái gì? Những gì trở ngăn trên quả chứng. Thứ hai, những gì mất sự đoàn kết của cái tập thể. Và thứ ba là những gì làm mang tai mang tiếng trong tập thể, hay nói là tỷ thế cơ hiềm. Phật chế giới không ngoài 3 phương diện đó. Mà mình thấy trên xã hội, trong cái việc làm của mình hay là ngày sinh hoạt, mình thấy là trở ngại trong 3 việc đó mình không làm, dầu trong giới luật không có. Nhớ nha, dầu trong cái điều khoản của Phật chưa có thấy trong văn bản, mà Đức Phật đã nói trong quyển 22 của luật ngũ phần quá đầy đủ trùm hết. Những gì điều nào ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông cũng nên làm. Còn những điều ta chế ra không hợp rồi các ông nên bỏ đi. Mình thấy Đức Phật quá là rộng rãi, quá là dễ dàng. Mình nhớ cái điều đó, điều rất quan trọng. Thì cái đó là cái mình học luật dạy là nó rành đó. Chứ đừng có lợi dụng những cái gì mà ở trong cái văn bản không có thì mình làm nó không được. Tại vì cách đây là gần 3.000 năm rồi. Rồi cái mỗi cái quốc độ nó khác nhau. Thành là mình mới biết phân ra cái tánh giới và cái giá giới đó. Đại chúng mà nắm cái đó là căn bản của giới luật nha. Cái nào tánh giới, cái nào giá giới. Cái giá giới là bản chất nó không có tội, không có quả báo, không phải là ác. Tùy theo từng địa phương và từng thời gian nó sử dụng trong đó. Hay nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Mà không hiểu, mình học luật mà không nắm được cái tánh giới và giá giới là đại chúng nó không giữ luật được. Nhớ cái điều này. Cái tánh giới và giới cũng rất là quan trọng, nhưng mà phải hiểu rõ, chứ đừng cái tánh giới mình cho nó giá giới không được nha. Cố tình mà từ cái tánh giới nó không là cái giá giới không được. Ha, phải hiểu cho nó rõ. Rồi phải hiểu về cái Bồ Tát giới. Ha, ví dụ Bồ Tát giới cho sát những miêu cứu dặn thử, nhưng mà người đó phải chịu quả báo. Vì cái lòng bờ từ bi thì không ngại về cái vấn đề đó. Mình sẵn sàng mình đi chịu quả báo, nhưng mà có lợi chúng sanh là mình sẵn sàng. Là cái việc đó, là cái việc chính của Bồ Tát giới, của Đại Thừa. Ha, mình học để phân cho kỹ vấn đề đó mình giữ giới được. Chứ không thôi là chúng ta nó khó lắm. Cái giới luật bây giờ nó khó. Mình không hiểu, cứ chấp vào trong đó. Rồi chấp trong đó rốt cuộc. Không có là gìn giữ được cái giới luật gì hết. Đó là cái rất quan trọng. Thôi nghỉ ha, hết giờ là nghỉ.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô Oh.